Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương, năm sinh không rõ, năm mất 1751, còn được gọi là Quận Hẻo, quê ở làng Tiên Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Năm 1739, bất bình vì chú Trịnh bạo ngược, Nguyễn Danh Phương đã tham gia cuộc khởi nghĩa ở Sơn Tây. Tháng 2 năm 1740, cuộc khởi nghĩa Sơn Tây bị dập tắt. Ông đem một toán quân rút về vùng núi Tam Đảo. Để tránh sự truy sát của triều đình, Quận Hẻo sai người ra xin hàng và được chú Trịnh Doanh chấp thuận. Tận dụng vùng núi hiểm trở, nhất là Ngọc Độc Tôn, còn có tên khác là Ngọc Bội, Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương ra sức xây dựng đồn lũy chiêu mộ quân sĩ. Tháng 11 năm 1744, ông mang quân đánh chiếm vùng đất Diệt Trì, Bạch Hạc. Đến năm 1748, giang sơn của Quận Hẻo trải rộng cả một vùng Trương Quang, Diệt Trì, Thái Nguyên, mà trung tâm đặt tại núi Ngọc Bội. Tại đây, ông đặt hệ thống quan tước, ban hành chế độ thu thuế như một triều đình thu nhỏ. Đầu năm 1751, Trịnh Doanh bất ngờ đem quân đánh từ Thái Nguyên qua Việt Trì, hạ được nhiều đồn lũy, Quận Hẻo thu quân về giữ đại đồn Ngọc Bội. Quân Trịnh tấn công mạnh, phá vỡ đồn Ngọc Bội. Quận Hẻo dẫn quân phá dây chạy trốn, đến huyện Lập Thạnh thì bị quân Trịnh mai phục bắt được. Trịnh Doanh bèn tức tốc cho giải Quận Hẻo về kinh xử tử. Quán Tiên Làng Cói. Quán nhỏ bên làng Cói có một cô bán hàng rất xinh xắn. Người có lại không ai không vào uống chén rượu, chén trà để ngồi lâu mà ngắm, mà nhìn. Chủ quán da như sữa đông, mắt đèn lóng lánh, hàng mi dài trông vào ai người ấy như ngây ra mà hóa thành tượng gỗ. Do thế mà người trong vùng gọi là Quán Tiên. Trong làng có một phú hào rất giàu, nhà có đến hàng trăm mẫu ruộng từ chân Tam Đảo kéo đến tận bãi sông Nhĩ Hà. Một mình hắn lấy đến 4 vợ mà vẫn chưa thỏa lòng. Hắn đã ngoài 50, nhưng nhìn thấy cô chủ quán thì râu dê nhúc nhích, lưỡi lệ ra liếm bên phải, liếm bên trái như thằng làng ngửi thấy mồi. Chân lông mày cúp xuống, mũi chung lại, hắn cười hình hệt xà vào quán. Những người khách đang uống rượu thưởng trà trong quán rất khó chịu, nhiều tay hảo hán lông mày lưỡi đao xích ngược, tay nắm chắc lại, mặt hầm hầm, vẫn muốn đấm vào mặt tên hào phú cho bỏ tức. Nhưng đây là đất thiên của hắn, hắn làm gì mà chẳng được, các hảo hớn đành ngậm miệng làm thinh. Một đêm, tên hào phú sai gia nhân bí mật đến bắt cô chủ quán về giam ở phòng riêng để cưỡng ép cô làm vợ lẽ của hắn. Lúc bấy giờ, Nguyễn Danh Phương đang là kẻ ăn nghỉ làm cho nhà hào phú. Buổi nào đi chăn trâu về, cậu cũng ghé vào quán hút nhờ điếu thuốc. Được cô chủ quán rót mời một chén trà ngon. Nguyễn Danh Phương từng ngồi nấn ná ngắm người đẹp, đợi cho trâu vào tiếp trong cổng làng rồi mới đứng dậy theo về. Bữa ấy về qua Quán Tiên, Phương không thấy quán mở cửa, cứ tưởng cô chủ quán sang làng bên cất rượu hoặc đi chợ lồ, chợ láng mua các thứ kẹo bánh bán rải mấy phiên chợ huyện. Xong về đến nhà ăn cơm xong, cậu ta xuống phía bếp giã gạo. Qua gian nhà ngang mọi ngày, cửa vẫn bỏ ngỏ, nay lại đóng im ỉm. Hình như có người bị giam bên trong. Danh Phương đứng từ đầu sân rộng phía bên kia, ngó trước ngó sau không thấy ai. Liền lảng vảng đến trước cửa nhà ngang, chợt phía trong có tiếng gọi. Cậu Phương, cậu Phương, ai ở trong ấy thế? Tôi đây mà cậu Phương, tôi là chủ quán đây mà. Ủa, sao cô lại bị nhốt vào đây? Chiều nay tôi ngái người, đóng quán không bán, lão bọc bận đi lấy rượu ở làng bên chưa có về. Thế là lão chủ cho người gọi cửa, cứ thế bịt mắt tôi lôi qua đồng rồi vứt vào đây. Lúc nãy có người bưng cơm canh đến cho ăn, tôi mới nhận ra mấy tên đầy tớ của lão thường đến quán trêu chọc tôi. Tôi chắc là bắt tôi về để ép tôi làm vợ năm của lão. Tôi không có chịu đâu. Cậu Phương, cậu làm thế nào cứu tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi đội ơn cậu. Danh Phương ngần ngừ một lúc rồi nói, tôi cứu cô có chịu lấy tôi không? Việc nước sôi lửa bỏng thế này, hãy cứu tôi ra đã, chuyện ấy sau này bàn kỹ, chứ đâu có thể qua quýt được. Danh Phương vốn là một gã trai tháo vát nghịch ngợm. Phương nhanh trí tìm được cách tháo khóa cửa đưa được cô chủ quán thoát ra. Hai người vượt tường qua cánh đồng giữa đêm đen, lần dây nhau đưa nhau đi trốn. Đến sáng, nhà hào phú cho người đi tìm lùng bắt được trói đem về. Giữa đường dẫn đút sơ hở, Nguyễn Danh Phương dùng mẹo nói với tên đầy tớ. Ông chủ chẳng qua vì mê cô chủ quán mà bắt ta. Người bắt được cô ấy rồi, ắt sẽ có thưởng, còn ta nghèo đó thế này, về thì bị đánh một trận, lại bắt đi trăng châu là cùng. Người cũng là người nghèo khổ như ta, vậy thì hãy thả ta ra đi, sau này nếu ta khấm khá, chắc chắn không quên ngươi đâu. Tên đầy tớ liền nới lỏng dây trói, khi về đến bìa đồi rậm, Nguyễn Danh Phương lĩnh vào rừng, trốn mất. Thời Ân Vương Trịnh Doanh, do chính sách hà khắc của chúa trước là Trịnh Giang, quan lại tham nhũng, dân chúng nhiều vùng đói khổ, tụ tập về các phủ huyện làm thuê, ăn xin rất đông. Nguyễn Danh Phương lúc đầu lang thang làm mướn, rồi khéo léo rủ rê được khoảng 25 trai tráng khỏe mạnh, vào rừng đẳng gỗ quý đem bán. Từ đó lấy tiền lặng lẽ, giờ các lò rèn ở các vùng heo hút, đánh, rèn cho đủ các loại thương đao. Cả 25 người lại chia nhau rủ thêm những trai tráng khác. Đến lúc đủ 100 người thì đem nhau vào rừng sâu luyện tập cách giao chiến dược thành lũy. Phương dùng 20 người vào loại nhanh nhẹn mưu trí làm quân trinh sát. Phương lại mời một thầy đồ lưu lạc vì gia đình bị bọn quan phủ hiềm khích bức hại làm quân sư. Khi thanh thế đã mạnh, Phương đem quân về dây nhà tên Hào Phú, giết hết cả nhà không sót một người, lại bắt lấy cô chủ quán, lúc đó là vợ thứ năm của lão, đem về xào huyệt phòng làm phu nhân. Bao nhiêu tiền bạc giải dốc Phương đều thu lấy, thóc lúa thì chia cho người nghèo. Phương yểm quân ở làng 3 ngày, bắt bọn Tuần Phiên, Trương Tuần, Lý Trưởng, Phó Lý trói gô ở giữa đình, lấy tóc lúa ban phát cho dân xong mới kéo quân đi. Phương có chí lo xa, đánh cướp hết các phủ huyện ở vùng chân núi Tam Đảo, Phương đưa nha lại lên tạm quyền. Vì thế Phương dễ bề thao túng. Triều đình ở xa, bận đánh dẹp nhiều nơi nên chưa để mắt tới. Phương cho chọn những thợ giỏi trong vùng về đánh đá ong, dùng phôi vữa xây dựng thành lũy riêng ở núi Thanh Nanh. Phương tự đúc cho mình ấn quận công và cho người của mình làm các chức tri phủ, tri huyện. Chúa Trịnh tức lắm, cử tướng đi đánh dẹp nhưng mãi không được. Nguyễn Danh Phương thiết lập một soái phủ riêng ở làng Hương Canh. Tiếng là soái phủ nhưng mọi thứ đồ dùng, nghi vệ đều theo kiểu vua chúa. Nguyễn Danh Phương mặc áo vàng, thắt lưng vàng, đi hài cẩn ngọc. Tuy nhiên, ông lại thích đội trên đầu chiếc khăn nhiễu võ sinh từ thổ Hàn Di. Từ ngày đón được cô chủ quán về, Phương rất yêu quý. Phương cho người dựng hành cung ngay bên cạnh đình làng Hương Canh. Khi làm không cho người đẹp biết, lại cấm mọi người không ai được đến gần. Hành cung xây dựng 7 ngày thì xong. Phương cho chặt bớt rừng tre nứa bao quanh, bây giờ lộ ra mọi người mới biết. Cho nên khi phu quân của chủ tướng vào ngự ở hành cung thì tưởng như nhà cửa ở đó trên trời rơi xuống. Quân sư của Nguyễn Danh Phương vốn là người viết chữ đẹp, đã viết một bức hoành sơn son rất đẹp treo lên. Nguyễn Danh Phương nói với người đẹp, phu nhân trông mấy chữ kia thấy thế nào? Phu nhân thật thà nói, thiếp không biết chữ, xin quận vương đọc cho. Nguyễn Danh Phương lấy quạt đập nhẹ vào dây phu nhân mà nói, 3 chữ ấy là bồng lai quán, tức là quán bồng lai, cũng tức là quán tiên đấy, đang chẳng đẹp như tiên đấy sao? Phu nhân đỏ ửng má, mắt long lanh, vái tạ ơn quan tướng. Hoàng Ngũ Phúc sai tướng giỏi đến gần Hương Canh, đem 1.000 quân sĩ tiến đánh. Ngũ Phúc tiến quân đến sau, Nguyễn Danh Phương cho quân đối địch. tướng tiên phong họ Hoàng, vốn là cháu họ của Tả Đô đốc Hoàng Ngũ Phúc, muốn lập công với triều đình hầm hở tiến quân. Nguyễn Danh Phương xoay năm viên tướng mặc võ phục giống hệt mình, rồi đem quân lừa nhữ quân triều đình. Khi viên tướng họ Hoàng đem quân đánh, thì cứ mỗi ngã ba đầu làng lại có một Nguyễn Danh Phương ra đón đánh. Mỗi lần đánh, giết được khoảng vài trăm lính triều đình lại rút chạy. Hoàng Tiên Phong hám đuổi, không biết quân của mình sau mấy trận giao tranh đã chết mất quá nữa. Đến tối, y cho người rút vào một làng ở chân núi. Quân của Nguyễn Danh Phương đốt đuốc dây suốt đêm, không để cho Tiên Phong họ Hoàng trốn thoát. Viên tướng họ Hoàng cũng là một kẻ biết dùng võ. Y liền triệu tập tráng đinh trong làng, phát cho vũ khí. Cứ 5 lính kèm 3 tráng đinh, chia ra giữ 4 cổng làng, lại cho đàn bà con gái đem đá, nước tiểu, trữ sẵn ở cổng chính. Nguyễn Danh Phương cho quân vào phá cổng chính, nhưng cổng làng làm bằng gỗ lim, chèn đá, không làm sao phá nổi. Nguyễn Danh Phương tức tối, thân đốc xuất quân sĩ đến phá, thì bị trên lầu giọng địch dựng bằng tre. Hoàng Tiên Phong truyền cho đổ nước tiểu, phân người rồi bắn tên ném đá như mùi xuống. Áo của Nguyễn Danh Phương cũng dính đầy phân và nước tiểu. Phương phải cởi ra thay áo khác. Phương giơ gươm chỉ vào mặt họ Hoàng mà bảo: "Ta thề băm dầm ngươi làm trăm mảnh mới hả giận." Rồi rút quân đánh tiếp. Hoàng Tiên Phong cố sức chống đỡ, nhưng Nguyễn Danh Phương chọn những con lính khỏe mạnh, lại chọn chỗ quân của triều đình mỏng nhất, đào một đường hầm xuyên qua 3 lần lũy vào thẳng giữa thôn, lính từ đó chui lên. Bên ngoài, Phương cố thúc quân làm ra vẻ đánh vào cổng chính. Quả nhiên, Hoàng Tiên Phong mắc mưu, quân Phương vào được, giết hết quân triều đình mấy trăm người, không còn một móng, lại sai đóng cọc, trói Hoàng Tiên Phong đốt lửa xung quanh dần dần cho đến chết, vàng như chó thui. Các hầu lý đương chức trong làng, từ chánh tổng, lý trưởng đến đám tuần phiên đều đem chém tất. Bữa ấy làng nhỏ tê chết đầy đường, khiến dân chúng khiếp hãi, nhiều người nhiều năm sau còn lên cơn điên. Nguyễn Danh Phương kéo quân về, sau khi hả cơn giận, nghĩ lại ân hận, cho người đem thóc lúa ban cho làng nọ, lại đem xác Hoàng Tiên Phong và đám quan quân triều đình chôn cất tử tế, rồi thân đứng ra tế một tuần. Khi rút quân, Phương nói với quân sư thân tín: "Ta vì một cơn tức giết một ngày mấy trăm người, trong khi chỉ nên giết dăm bảy đứa đáng tội. Sai lầm này quyết không bao giờ mắc nữa." Nguyễn Danh Phương rất yêu cô chủ quán, bây giờ đã là quận Dương Phi. Phương cho lập triều đình ở Ngọc Bội, cũng chia ban văn võ, cũng có chức giáng quan. Quân tướng phát triển suốt một vùng núi phía Bắc, đánh cướp hết phủ huyện này sang phủ huyện khác, quân uy rất lớn. Bận đi đánh dẹp thì thôi, khi về doanh phủ, Phương cho quân vào đấu đồng quân, xem còn chừng bao nhiêu, ai thương tật thì cho thuốc đặc hiệu cứu chữa, ai có công đều phong thưởng. Mỗi lúc xuống phủ huyện trong địa hạt cai quản, Phương thường hỏi xem có ai oan ức gì không, bị tù hằn ở các làng quanh đó không, tự hỏi việc xử rất công minh. Do đó cả vùng đều ca tụng công đức của Phương, quên cả Du Lê và chúa Trịnh. Trịnh Doanh sau khi đã dẹp yên Nguyễn Hữu Cầu ở Đồ Sơn, họ Nguyễn ở phía Ba Bể, liền sai Hoàng Ngũ Phúc đánh thẳng vào căn cứ Thanh Nanh Ngọc Bội. Nguyễn Danh Phương đem quân chống đỡ. Hoàng Ngũ Phúc đóng quân ở tất cả các nơi hiểm yếu, dây lỏng liền 3 tháng không cất quân. Nguyễn Danh Phương chờ quân ở các miền trên đến ứng cứu, để trong đánh ra ngoài đánh vào, mở đường máu thoát ra cũng không xong. Phu nhân thấy Phương chống trả quan quân triều đình vất vả mà vẫn ân cần lo toan đến sự an nguy của mình, lòng rất cảm kích. Đang sợ nếu cứ để quận Dương quá lo cho mình, ắt ảnh hưởng đến việc quân, nên liền soạn một bữa tiệc ngon. Đêm đó lại mời Á Đào nổi tiếng làng Đông đến hát. Phương thích lắm, uống rất say rồi ngủ. Tỉnh dậy hỏi phu nhân đâu không thấy, tìm mãi mới thấy nàng đã treo cổ trên xà nhà rồi. Phương khóc mãi không thôi, lấy lễ Dương Phi tán nàng ở một bãi phẳng so núi rất đẹp. Trong lúc tế vợ bên mộ, Phương xõa tóc nói, kiếp này không trọn vẹn, hẹn đến kiếp sau. Quân triều đình đã tiến đánh bốn mặt, Phương không nao núng, ra sức cầm cự. Quân Phương nấp ở trên núi dùng cung tên bắn xuống, nhưng Hoàng Ngũ Phúc có mẹo sai lính làm mộc rơm cho quân Cảm Tử xông vào. Tên bắn và mộc rơm đều vô hiệu, căn cứ Ngọc Bội bị chiếm. Nguyễn Danh Phương mở đường máu qua ngọn Độc Tôn luồn vào rừng sâu. Quân mang theo chỉ còn vài chục người, mà quân của Hoàng Ngũ Phúc thì dây kín cả đỉnh núi. Mai sau đang lúc nguy cấp thì có một trận giông lớn, đất trời mù mịt, sóng dốc kinh hoàng. Quân nhà chúa không nhìn thấy gì, Phương nhờ thế mà thoát vòng dây ra ngoài. Đêm ấy mưa rừng, trời đen như mực, không biết lối nào mà đi, thì chợt có đàn đom đóm xanh đẹp như một làn gươm sắc bay phía trước. Cứ theo chúng, Phương thoát xa được quân của Hoàng Ngũ Phúc. Cho đến sáng thì cũng vừa đến một làng có người Tâm Phúc. Đói và rét căm căm, nhớ đến trận mưa đêm trước và đàn đom đóm, Phương cho là Dương Phi hiển linh giúp mình, liền òa khóc rồi xoay người kiếm lễ vật thắp hương, khấn tạ ơn. Sau đó, Phương uống ba chén rượu, ăn một đĩa xôi và một chiếc đùi gà, rồi nằm lên giường, sai lấy gối của phu nhân ra gối, ôm áo phu nhân mà ngủ, sắc mặt buồn thương, đau đớn, quân lính đứng hầu hai bên đều xa nước mắt. Chú thích: Binh Đô Vương Trịnh Doanh, sinh năm 1720, mất năm 1767. Là vị chúa Trịnh thứ 8 thời Lê Trung Hưng ở ngôi từ năm 1740 đến năm 1767. Ông quê ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Doanh là người có tài nên được chúa Trịnh Giang tin tưởng. Chúa Trịnh Giang bỏ bê chính sự, trao quyền nhiếp chính cho Trịnh Doanh. Lúc đó Trịnh Doanh mới 17 tuổi. Năm 1740, Trịnh Doanh lên ngôi chúa, lấy hiệu là Minh Đô Vương. Ngay sau khi lên ngôi, Trịnh Doanh lập tức bãi bỏ việc xây dựng chùa chiền đường xá của Trịnh Giang, trả lại ruộng đất cho dân cày và có nhiều chính sách nới sức dân. Về quân sự, Trịnh Doanh cho quân đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương và Nguyễn Hữu Cầu, khiến tình hình Bắc Hà dần đi vào ổn định. Tháng Giêng năm 1767, Trịnh Doanh qua đời được 48 tuổi, ở ngôi chúa 28 năm, từ năm 1740 đến năm 1767. Hoàng Ngũ Phúc, sinh năm 1713, mất năm 1775. Quê ở xã Phùng Công, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông xuất thân là quản quan nhưng lại nổi tiếng với tài cầm quân. Khi chúa Trịnh Doanh lên ngôi, thấy ông là người có tài nên rất trọng dụng. Ông có công lớn trong việc đánh dẹp hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương và Nguyễn Hữu Cầu. Toàn thắng, Ngũ Phúc được phong là Diệp Quận Công. Vài năm sau, vì bị triều thần dèm pha, ông dân sớ xin nghỉ hưu. Năm 1774, ở Đàng Trong, quân Tây Sơn nổi lên đánh phá chúa Nguyễn. Thấy thời cơ tiêu diệt họ Nguyễn đã đến, chúa Trịnh Sâm bèn gọi ông ra cầm quân. Lúc đó, ông đã 62 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn, Hoàng Ngũ Phúc đã đánh bật chúa Nguyễn khỏi đất Thuận Quảng, điều mà các chúa Trịnh trước chưa ai làm được. Năm 1775, ông mất trên đường hành quân về Bắc Hà, thọ 63 tuổi.